các bài kinh. Như con thấy có bài kinh hôm nay có cái giảng của thầy, con nhớ không biết có đúng không, tức là mình để mà hạn chế khổ đau hoặc là sống an lạc thì mình điều chỉnh cái tham sân si trong mỗi con người. Nhưng theo con thì trong cuộc sống thì mọi vấn đề hoặc là đều có hai mặt. Nếu mà không có khát vọng hoặc gọi là tham một chút chẳng hạn như vậy thì kinh tế hoặc là cuộc sống của mỗi con người cũng khó có thể phát triển. Nếu một người họ dễ dàng thỏa mãn với tất cả mọi cái thì con cũng không ủng hộ quan điểm là thỏa mãn tất cả. Thế thì nhưng mà theo thầy hoặc là trong các bài kinh thì tham đến mức nào thì vừa, hoặc là như thế nào thì là mình thấy nó đủ. Thế là câu hỏi thứ hai của con, cái là con thấy là ở như thầy có nói là mình không nên mê tín, như con thì ở phía Bắc thì con thì gia đình nhà con, bố mẹ con thì cũng rất là di vật, bố mẹ con học ở nước ngoài nhiều nên là cũng trên cơ sở khoa học rất nhiều. Tuy nhiên là ở ngoài Bắc ấy, như con đi làm thì các đồng nghiệp của con ấy, ví dụ chặn để lựa chọn một cái ngày làm một việc gì đó thì các anh lãnh đạo hay xem ngày. Thế ví dụ chẳng hạn như chẳng may mà nếu mà mình không đi xem ngày, hoặc là các bạn thấy xem mà chẳng may phải cái ngày mà công việc không được thuận lợi thì mọi người lại đổ tại là do không mở sách xem ngày. Thế vậy thì kinh Đại Thừa hoặc là các sách của Trung Quốc họ hướng dẫn về cái việc xem ngày giờ để lựa chọn một cái ngày tốt cho một công việc mình làm thuận lợi, thì việc như thế con nên làm không thầy?
Cảm ơn thầy.
Câu hỏi thứ nhất rất là thú vị, đó là liên hệ đến lòng tham. Khái niệm tham trong Phật giáo có nhiều từ khác nhau và mình sẽ phân chia làm hai nhóm: nhóm tham nào nên phát triển và nhóm tham nào nên kết thúc, chứ đừng có đánh đồng với nhau làm một. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân á, khái niệm tham mà Đức Phật đề cập đến trong tiếng Pali và Sanskrit là Tanha, dịch nghĩa trong tiếng Việt là tham ái, thì gồm có ba phương diện, đó là khao khát tính dục, đó là dục ái, khao khát được tái sinh, tức là hữu ái, khao khát kết thúc sự sống, tức là dưới các hình thức tự tử, do trầm cảm là vô hữu ái. Dù chúng ta có thừa nhận hay không thì ba loại tham ái này đó, nó là nguyên nhân của khổ đau và mình cần phải kết thúc nó. Và cái nặng nhất á, đó là tham ái đối với người xuất gia đó, là tu tập thanh tịnh để kết thúc sanh tử. Còn người tại gia đó thì được quyền sử dụng cái dục ái này đó trong phạm vi là một vợ một chồng chung thủy, như điều đạo đức thứ ba mà Đức Phật đã quy định, không sao hết á. Một trong 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ được Đức Phật thuyết giảng trong các kinh cả Pali lẫn Đại Thừa, đó là dục như ý túc. Cái dục đó đó tiếng Pali gọi là chanda, ước muốn lành được thành tựu mỹ mãn, và đây là yếu tố thúc đẩy mọi sự phát triển và tăng trưởng theo hướng bền vững. Ước muốn đó đó nó phải mang tính tiêu cực, xin lỗi, mang tính tích cực, và nó phải phù hợp với cái quy luật của nhân quả. Giống như tại cội Bồ Đề Thiên đó, Đức Phật đã thể hiện một ước muốn: nếu không giác ngộ, tôi quyết định không rời khỏi cội Bồ Đề này. Đó là một ước muốn lành, kỳ vọng cho thế giới được hòa bình, nạn khủng bố được kết thúc, thiên tai không xuất hiện, mọi người có thể sống giàu sang bằng đồng lương chánh thức của mình chứ không thông qua hối lộ, sức khỏe được dồi dào, công việc làm ăn nó được thuận lợi, mọi người trong gia đình thương yêu lẫn nhau, xã hội không có chiến tranh, không hận thù, không trộm cắp, không có tệ nạn, đều được xem là những ước muốn lành và cần phải có. Mà nếu không có những ước muốn lành này, xã hội phát triển được? Đức Phật liệt với Phật cái nhóm là dục như ý túc, vì nó là giới hạn của chữ Hán thôi. Cái này nó là ước muốn lành, thì á Trung Quốc á người ta dùng là thiện dục, nhưng mà ở Việt Nam mình cứ gọi là tham, mà tham là nghĩa là xấu, Trong khi đó cái từ gốc đó là ước muốn. Có những ước muốn vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, ngược với lương tâm thì mới gọi là tham. Còn cái niệm tham ái đó, nó thuộc về đó là cái khao khát, nó là trung tính, chứ nó chưa nói đến cái tốt cái xấu. Như vậy cái nhóm thứ hai đó là luật pháp không cho mà chúng ta mong muốn, đạo đức không cho phép mà chúng ta cố gắng làm, lương tâm á là kêu gọi chúng ta phải dừng lại mà chúng ta vẫn cố tình làm, thì cái đó nó được gọi là tham xấu, tham tiêu cực. Thì người tu học Phật á có nhiệm vụ và trách nhiệm với mình á, làm thế nào đó để chuyển hóa kết thúc toàn bộ các hoạt động của tâm tham phạm pháp đó, phi pháp đó, phi đạo đức đó. Còn tất cả những ước muốn lành chúng ta phải làm mỗi ngày, vì trong các cái nghi thức tụng niệm chúng ta có bài phục nguyện ở cuối kinh, có bài nguyện hương ở đầu kinh, có bài hồi hướng công đức ở gần cuối kinh, rồi có tam tự quy y kết thúc kinh, đều là những bài thể hiện cái ước muốn lành qua bốn chữ đương nguyện chúng sinh, là cầu mong cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà xa hơn một bước á, người tu học Phật không dừng lại ở ước muốn. Sau khi mình phát nguyện một điều gì đó ra rồi đó, chúng ta nỗ lực làm cho bằng được. Nếu không được ở ngày hôm nay thì ngày mai, không được ở năm nay thì năm sau, chứ không bao giờ đó là chỉ phát nguyện suông, ước muốn suông. Tiểu muốn suông để dẫn đến tình trạng là gì? Mong muốn mà không tự nguyện, về bản chất á là một lợi khổ về tâm lý, tức là thất vọng. Và nặng nhất của đó là tuyệt vọng. Phần thứ hai của câu hỏi nói về cái ngày giờ, thì chúng ta nên phân biệt là có hai quan điểm. Thứ nhất là của Phật giáo, thứ hai là phi Phật giáo. Trong kinh Đức Phật nói là ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, với điều kiện chúng ta tư duy điều lành, nói điều lành, làm việc lành. Đó là nhân quả mà. Các quan điểm ngoài Phật giáo và đặc biệt là Nho giáo và những cái tập tục của người Trung Quốc, họ tin đó mọi thứ đều có con số quyết định hết, nó gọi là số phận. Ví dụ giày dép cũng có số, quần áo có kích thước, nón á, nhà cửa, tất cả đều liên hệ đến con số hết. Và từ đó người ta mới phân định ra con số tốt, con số xấu, con số thuận lợi, con số không thuận lợi, con số hên, con số xui. Nó gọi là thước lỗ ban để đo các con số, một con số nó theo cái mặc định của người Trung Quốc thôi, chứ không có giá trị chân lý thật. Ví dụ như ta lấy cái bộ số 4 chữ đi ha, 1 2 3 4, thì gắn kết với là sanh già bệnh chết. Thì là khi mà xây dựng cái gì đó, làm kích thước gì đó, thì ta đo lấy cái con số là 1 nè, 5 nè, 9 nè, 13, cứ là lấy theo con số cộng của nó đó, nó đi rơi vào cái chữ sanh. Sanh là sanh sôi, nảy nở, phát triển, tăng trưởng. Đó là mê tín thôi. Mà ta kỵ con số 4, tại vì trong chữ Hán á, số 4 á, có nó trùng âm với chữ tử, mà tử là chết. Sanh già bệnh chết, con số 4 cũng nằm ngay cái vị trí chết. Từ đó mà ta mới kỵ. Như nên là Thước Lô Bồ nó kỵ con số là 4, 8, 12, 16, 20, 24, tức là theo cấp số cộng và số nhân của nó. Bây giờ nếu chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao phải kiên cử như thế, thì không có ông thầy bói toán nào, số phận nào mà giải thích được, vì nó không có quy luật chân lý. Cái gì có quy luật chân lý là cái đó giải thích được. Chúng ta chấp nhận rất là dễ về tính logic, tính khoa học, tính nhân quả của nó. Thế giới phương Tây đó phải giàu hơn Trung Quốc nhiều lần. Trung Quốc là một trong là năm nước mới nổi, nên là được gọi trong tiếng Anh là BRICS country. Bắt đầu từ Brazil, rồi Liên Xô tức là Russia, India tức là Ấn Độ, China tức là Trung Quốc, và sau Africa đó là Nam Phi. Tức là năm nước này đó thì Trung Quốc được xem là giàu nhất, ha, mới nổ cách đây chừng 20 năm thôi. Nhưng mà tỷ phú giàu nhất thế giới vẫn là Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Và những người phương Tây giàu có đó, người ta có coi năm tháng ngày giờ thức tắc gì giống như Trung Quốc đâu. Nếu nó có quy luật á, thì những người Trung Quốc phải là giàu kết xù, giàu đầu tiên, giàu từ mấy nghìn năm trước, chứ không phải là đến bây giờ mới nổi. Vì họ cái gì cũng có ngày, cái gì cũng dựa vào giờ, cái gì cũng dựa vào con số, cái gì cũng dựa vào số phận. Nhưng mà trên thực tế có được cái gì đâu. Nhưng mà khi được á, thì người ta mới nói là do tin vào con số như thế, con ngày như thế, cúng kính như thế cho mới được. Từ đó Phật giáo mới gọi là phước chủ mai thầy. Phước á, của người gia chủ đó, nó đến năm tháng ngày giờ, nhân duyên, nó phải trổ quả lành thôi, do nỗ lực đúng. Nhưng mà may mắn cho ông thầy con ngài đó, vì cái mê tín của quần chúng mà ông thầy đó hưởng được cái lợi. Người ta đi coi ông thầy xong rồi, ta nghĩ là nhờ ông thầy mà ta mới được lợi lộc, cho nên đó người ta mới đi tạ ơn. Đó mới gọi là may phước chủ may thầy, chứ ta không có cái hên xui gì thiệt ở trong các con số năm tháng ngày giờ đó. Cho nên đó, khi mình quyết tâm làm một cái việc gì đó thì Phật giáo dạy chúng ta là gì? Chọn ngày giờ thuận lợi, không gian thuận lợi. Mà mỗi người nó có cái không gian và ngày giờ thuận lợi khác nhau. Ví dụ như là nếu mình đó có cái chủ ý khai trương cái gì đó mà muốn đông người đến dự thì phải khai trương vào ngày thứ bảy chủ nhật, ngày nghỉ làm việc, vào cái giờ là 6, 7, 8 giờ tối. Giờ đó là giờ ta nghỉ hết rồi, ta mới đi thăm dự đông, thì cái đó nó được gọi là thuận duyên chứ không phải là tốt xấu gì hết á. Và trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó cũng có những cái thời khắc, thời điểm thuận lợi và không thuận lợi. Người biết cách tính toán về kinh tế đó, ta chọn những thời điểm thuận lợi. Ví dụ giờ mình muốn tới hòa giải một cái gì đó để mình ký cái hợp tác làm ăn, mà mình tới ngay cái giờ ngủ trưa của người ta, giờ người ta đang bị bực dọc, thế làm sao mà đạt được cái hợp đồng? Không thể được, phải chờ cái giờ thuận lợi. Làm sao là để biết? Hỏi những người làm việc xung quanh họ, người đó là hỏi những người gia nhân của người đó, hỏi những người thân của người đó, bằng cách là gọi điện thoại hỏi thăm. Mình chọn cái giờ nào mà ta vui vẻ nhất, mới ngủ dậy khỏe khoắn thoải mái, nói chuyện gì nó cũng thành công hết trơn á. Thời này đó là bằng truyền thông là chúng ta mở ra được những cái thuận duyên rất là tốt. Và khi giao tế thì cứ nở nụ cười thật là tươi như hoa sen, lúc nào cũng tươi cười hết. Người ta có ghét mình thì cũng không ghét được. Thì tập thành thói quen thì chúng ta sẽ tạo ra được những thuận duyên. Như vậy theo Phật giáo đó, đầu tư vào thuận duyên thì chúng ta sẽ đạt được thuận quả trên cái thuận nhân đó. Còn á, hên xui may rủi làm quá thật. Thì bằng cái cách đó đó, chúng ta là cứ thoải mái mà đầu tư, cứ thoải mái làm việc thôi là sẽ có kết quả như ý. Xin mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy.